Bính Ngọc xin chào quý vị đến với bản tin trưa. Trong bản tin trưa nay, các tin chính sẽ là: trận nắng nóng kỷ lục tại Úc phá vỡ nhiều mốc lịch sử, đồng hồ ngày tận thế tiến sát hơn tới thời khắc nửa đêm, và thể thao trong môn xe đạp thì thời tiết khắc nghiệt khiến hai giải đua xe đạp danh tiếng bị hủy. Sau đây là bản tin chi tiết. Tình trạng nắng nóng gay gắt được dự báo sẽ tiếp diễn tại các khu vực phía đông nam nước Úc, trong khi các thành phố ven biển tạm thời được giải nhiệt sau những ngày nhiệt độ phá kỷ lục. Người dân tại Renmark, thuộc vùng Riverland của tiểu bang Nam Úc, đã trải qua ngày nóng nhất trong lịch sử vào thứ Ba, với nhiệt độ lên tới 49,6 độ C. Trong khi đó, tại tiểu bang Victoria cũng phá kỷ lục của chính mình khi thị trấn Wellpeup ở phía bắc của tiểu bang ghi nhận 48,9 độ C. Dù thời tiết mát hơn được dự báo cho phần lớn tiểu bang Victoria trong ngày hôm nay, nhưng các đợt nắng nóng vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Liên quan đến tư pháp vị thành niên tại lãnh thổ Bắc Úc, ủy viên trẻ em của lãnh thổ Bắc Úc đã lên tiếng cảnh báo trước những thay đổi nhanh chóng về luật pháp và chính sách đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền lợi của trẻ em tại khu vực Top End của Úc. Báo cáo thường niên mới nhất của ủy viên cho biết, phần lớn các khiếu nại liên quan đến trại giam thanh thiếu niên, trong đó có trường hợp một trẻ em bị giam 84 giờ liên tục trong phòng giam mà không có thức ăn, thuốc mê hay ánh sáng mặt trời. Ủy viên là bà Shalina Musk, người phụ nữ thuộc cộng đồng La Rakia, cho biết những tác động này xuất phát từ các cải tổ nhanh chóng tại lãnh thổ Bắc Úc, bao gồm việc hạ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự từ 12 xuống còn 10 tuổi, và các thay đổi khiến việc xin tại ngoại của thanh thiếu niên trở nên khó khăn hơn. Trong khi đó, Thủ tướng Anthony Albanese cho rằng chính phủ Tây Úc cần phải xử lý thật nghiêm khắc đối với người đàn ông bị cáo buộc ném bom tự chế vào đám đông tại một cuộc biểu tình nhân ngày xâm lược Invasion Day. Cảnh sát cáo buộc thiết bị này chứa hỗn hợp hóa chất dễ bay hơi và có khả năng gây nổ, bên ngoài gắn đinh và bi kim loại. Cuộc khám xét sau đó tại nhà của người đàn ông 31 tuổi đã phát hiện thêm nhiều vật liệu bị cho là dùng để chế tạo bom, và người này đã bị từ chối tại ngoại. Liên quan đến quan hệ giữa Úc và Đông Timor, Thủ tướng Anthony Albanese sẽ tìm cách cải thiện mối quan hệ phức tạp giữa Úc và Đông Timor khi ông phát biểu trước quốc hội của quốc đảo này. Trong chuyến thăm đầu tiên tới một trong những láng giềng thân cận nhất của Úc, ông Albanese dự kiến sẽ nhấn mạnh những đóng góp của Úc, bao gồm sự ủng hộ của chính phủ Úc đối với nền độc lập của Đông Timor vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000. Ông Albanese được cho là sẽ không đưa ra thông báo nào liên quan đến tranh chấp đang diễn ra về quyền tiếp cận các mỏ khí đốt ở biển Timor. Liên quan đến Ấn Độ, thì Thủ tướng của nước này Narendra Modi cho biết Ấn Độ đã hoàn tất một thỏa thuận thương mại quy mô lớn với Liên minh châu Âu trong bối cảnh hai bên tìm cách giảm thiểu tác động từ các chính sách bảo hộ của Hoa Kỳ. Sau gần hai thập niên đàm phán gián đoạn, thỏa thuận này có thể mở đường cho Ấn Độ mở cửa thị trường rộng lớn, nhưng được bảo vệ chặt chẽ của mình cho EU, đối tác thương mại lớn nhất của nước này. Thỏa thuận được cả hai bên gọi là mẹ của mọi thỏa thuận, khi Ấn Độ và EU chiếm 25% GDP toàn cầu và 1/3 thương mại thế giới. Tại Indonesia, số người thiệt mạng trong vụ sạt lở đất tại tỉnh Tây Java, Indonesia tiếp tục gia tăng, với 34 người đã được xác nhận tử vong. Hơn 50 người vẫn đang mất tích và cơ quan quản lý thiên tai cho biết hơn 300 nhân viên cứu hộ đã được triển khai tới hiện trường. Chuyển qua tin liên quan đến Mỹ, căng thẳng tại Hoa Kỳ liên quan tới các cuộc truy quét nhập cư tiếp tục leo thang, khi thành phố Philadelphia công bố luật mới nhằm hạn chế sự hiện diện của lực lượng ICE tại các không gian công cộng và ngăn họ tiếp cận dữ liệu của cư dân. Hội đồng thành phố Philadelphia đã tổ chức cuộc biểu tình ICE Out vào thứ Ba. Công tố viên của quận là ông Larry Krasner cho biết ông và các công tố viên khác sẽ buộc trách nhiệm pháp lý đối với các đặc vụ vi phạm luật pháp. Chuyển qua tin khác, các nhà khoa học nguyên tử đã điều chỉnh đồng hồ ngày tận thế, thước đo rủi ro thảm họa toàn cầu tiến gần hơn bao giờ hết tới thời khắc nửa đêm. Họ viện dẫn hành vi ngày càng quyết liệt của các cường quốc hạt nhân như là Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ, và sự suy yếu của các hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân, xung đột tại Ukraine và Trung Đông, cùng những lo ngại về trí tuệ nhân tạo, đã đặt đồng hồ ở mức 85 giây trước nửa đêm, gần hơn 4 giây so với năm ngoái. Chuyển qua tin thể thao, môn xe đạp thì đợt nắng nóng tại Victoria đã buộc ban tổ chức phải hủy cả hai giải đua Surf Coast Classic dành cho nam và nữ, vốn dự kiến diễn ra vào hôm nay thứ Tư 28 tháng 1 và thứ Năm 29 tháng 1. Ban tổ chức cho biết quyết định này được đưa ra do nguy cơ nắng nóng và cháy rừng sau khi tham vấn cảnh sát Victoria và các cơ quan dịch vụ khẩn cấp.